Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Land Trap là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử kinh tế, tài chính và quyền lực do Mike Burt, biên tập viên mảng thị trường của The Economist, viết. Cuốn sách đặt đất đai vào trung tâm của câu chuyện kinh tế toàn cầu, thay vì xem nó chỉ là một tài sản bất động sản thông thường. Từ các cuộc đầu cơ đất đai ở Mỹ thời thuộc địa cho đến khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc hiện đại, tác giả cho thấy đất đai đã âm thầm định hình tăng trưởng, bong bóng giá, bất bình đẳng và cả rủi ro hệ thống trong ngân hàng. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhìn lại một tài sản tưởng như quen thuộc dưới góc độ mới để hiểu vì sao giá nhà đất, chính sách tín dụng và tranh chấp địa chính trị lại gắn chặt với nhau. Đây là một tác phẩm kết hợp lịch sử, kinh tế học và phân tích thể chế với cách trình bày rõ ràng và có tính cảnh báo cao. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đất đai là tài sản cổ xưa nhưng vẫn chi phối kinh tế hiện đại. Điểm xuất phát quan trọng nhất của cuốn sách là lập luận rằng đất đai không chỉ là một nguồn lực tự nhiên mà là tài sản lâu đời nhất và vẫn có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống kinh tế. Mike Burt nhấn mạnh một đặc điểm rất khác của đất, đó là nó không thể được tạo ra theo ý muốn, cũng không thể bị thay thế như nhiều loại tài sản khác. Chính sự khan hiếm cố hữu này khiến đất luôn có sức mạnh định giá, tạo ra lợi ích lớn cho người sở hữu và áp lực lớn cho người đi mua hoặc đi thuê. Cuốn sách vì thế buộc người đọc nhìn lại những điều tưởng như hiển nhiên như giá nhà tăng, đô thị hóa hay tích lũy tài sản qua bất động sản. Những hiện tượng ấy không chỉ là vấn đề thị trường mà còn phản ánh vị thế đặc biệt của đất trong cấu trúc kinh tế. Khi đặt đất đai vào trung tâm phân tích, tác giả cho thấy nhiều biến động hiện đại thực ra có gốc rễ rất cũ. Thứ hai, lịch sử 3 thế kỷ cho thấy đầu cơ đất thường dẫn đến chu kỳ bùng nổ rồi đổ vỡ. Một trục nội dung lớn của sách là hành trình lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ, từ đất đai ở Mỹ, thời thuộc địa cho đến các cơn sốt bất động sản ở châu Á ngày nay. Thay vì kể lịch sử như những biến cố rời rạc, Mike Burt dùng đất đai để nối chúng thành một chuỗi các chu kỳ đầu cơ lặp lại. Khi giá đất tăng nhanh, con người thường tin rằng tài sản này luôn an toàn và luôn lên giá, nhưng chính niềm tin đó lại làm thị trường dễ tích tụ rủi ro. Sách cho thấy sự kết hợp giữa tín dụng dễ dãi, kỳ vọng tăng giá và chính sách sai lệch có thể đẩy đất từ một tài sản sản xuất sang một công cụ đầu cơ. Điều này lý giải vì sao những cơn sốt đất không chỉ làm giàu cho một số nhóm trong ngắn hạn, mà còn có thể để lại hậu quả lâu dài cho cả nền kinh tế. Tác giả dùng lịch sử để cảnh báo rằng các bong bóng đất đai thường không bùng nổ một cách ngẫu nhiên, mà được tạo ra bởi cùng một cấu trúc khuyến khích sai lệch. Thứ ba, bất động sản và ngân hàng gắn với nhau sâu hơn người ta thường nghĩ. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là chỉ ra vai trò của đất đai trong hệ thống ngân hàng toàn cầu. Trong nhiều nền kinh tế, đất và nhà ở không chỉ là tài sản để sở hữu, mà còn là nền tảng để vay mượn, thế chấp và mở rộng tín dụng. Khi giá đất tăng, hệ thống tài chính thường trở nên tự tin hơn, tín dụng nới rộng hơn và cảm giác an toàn cũng lớn hơn. Nhưng chính sự phụ thuộc này lại tạo ra rủi ro, vì nếu giá đất đảo chiều, toàn bộ chuỗi tài sản bảo đảm có thể suy yếu rất nhanh. Mike Burt cho thấy đất đai vì thế không đứng ngoài tài chính mà nằm ở lõi của nó. Đây là lý do các biến động nhà đất có thể lan sang ngân hàng, doanh nghiệp và hộ gia đình. Phân tích này giúp người đọc hiểu rằng khủng hoảng tài chính nhiều khi không bắt đầu từ các công cụ phức tạp mà từ một tài sản rất quen thuộc, nhưng được dùng quá nhiều làm nền tảng cho đòn bẩy tín dụng. Thứ tư, bất bình đẳng đất đai làm giàu cho người có tài sản và gây áp lực cho số còn lại. Cuốn sách không xem đất đai chỉ là vấn đề của giá cả, mà là một cơ chế tái phân phối của cải. Khi đất trở nên đắt hơn, lợi ích thường chảy về phía người đã sở hữu từ trước, còn người mới bước vào thị trường phải gánh chi phí ngày càng cao. Điều này làm tài sản tích tụ vào tay một nhóm nhỏ, trong khi phần lớn hộ gia đình phải dành nhiều thu nhập hơn cho nhà ở. Mike Burt cho thấy chênh lệch đó không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là hệ quả của cách đất đai được định giá, quy hoạch và tài trợ. Khi đất bị coi như một kho chứa giá trị hơn là một nguồn lực để xây dựng cuộc sống và sản xuất, bất bình đẳng sẽ có xu hướng nặng lên. Cuốn sách vì thế đặt ra một câu hỏi chính sách quan trọng, làm sao để thị trường đất không trở thành cỗ máy khuếch đại khoảng cách giàu nghèo. Đây là phần khiến tác phẩm vượt ra ngoài lịch sử, kinh tế đơn thuần, vì nó chạm trực tiếp đến vấn đề công bằng xã hội. Cuối cùng, địa chính trị. Nhà ở và chính sách công đều bị đất đai định hình. Một điểm mạnh khác của The Land Trap là cách cuốn sách nối đất đai với các vấn đề vượt ra ngoài thị trường, đặc biệt là địa chính trị và chính sách công. Khi đất trở nên khan hiếm hoặc bị đẩy giá quá cao, các chính phủ phải đối mặt với áp lực về nhà ở ổn định tài chính và phân bổ nguồn lực. Đồng thời, đất đai còn là nền tảng của quyền lực địa phương, đô thị và quốc gia, nên tranh chấp quanh nó thường mang ý nghĩa chính trị rất lớn. Burt cho thấy những căng thẳng ấy không chỉ xuất hiện ở một nước hay một giai đoạn, mà là hệ quả lâu dài của việc đất vừa là tài sản, vừa là công cụ quyền lực. Điều này làm cho cuốn sách hữu ích với cả độc giả quan tâm đến kinh tế lẫn người muốn hiểu chính sách công. Thay vì xem nhà ở là một thị trường riêng lẻ, sách buộc người đọc nhìn nó như một phần của cấu trúc quyền lực rộng hơn, nơi đất đai ảnh hưởng đến cách xã hội tổ chức ổn định, tăng trưởng và an ninh. Kết luận, The Land Trap phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế, tài chính, bất động sản, chính sách công và bất bình đẳng. Nếu bạn muốn hiểu vì sao giá nhà tăng dai dẳng, vì sao đất đai thường trở thành tâm điểm của đầu cơ và vì sao các cuộc khủng hoảng tài chính không tách rời khỏi thị trường nhà đất, đây là một cuốn rất đáng đọc. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc nó không chỉ mô tả hiện tượng mà còn cung cấp một khung nhìn thống nhất để nối lịch sử, ngân hàng, quy hoạch và quyền lực xã hội lại với nhau. So với nhiều cuốn sách tài chính khác chỉ tập trung vào thị trường vốn hoặc hành vi nhà đầu tư, tác phẩm này nổi bật vì lấy đất đai, một tài sản tưởng như tĩnh, làm chìa khóa giải thích các biến động lớn của thế giới hiện đại. Nó giúp người đọc hiểu sâu hơn về nguồn gốc của giá trị tài sản, rủi ro hệ thống và những giới hạn của tăng trưởng dựa trên đất. Với cách viết rõ ràng, phạm vi rộng và góc nhìn khác thường, đây là một cuốn sách có sức mở rộng tư duy thay vì chỉ cung cấp thông tin ngắn hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Burt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!